Bây giờ chúng ta nhìn tiếp cũng cái hình này, quý vị thấy cái thế giới đó, tức là cái cảnh giới y báo mình sống ở trong đó, đó nó có hai chữ cộng biến và tự biến. Thì cái thế giới, cái cảnh giới mà chúng ta đang sống đây đó, là nó không phải là do A Lại Ra chủng tử từ trong A Lại Ra mình biến ra, mà nó cũng là do A Lại Ra của nhiều người góp phần vào, cũng nhiều người biến ra cái đó. Giống như thí dụ, tôi lấy thí dụ như là cái đạo tràng này của cô Trúc Hảo, thì cái này có phải là do cô Trúc Hảo tự làm ra được không? Mình cũng đâu làm được, thì phải có chồng cố. Anh Không Hải cũng biến vào trong này, cho nên hai người cùng ở trong một căn nhà, tức là căn nhà đó là do cả hai người cùng tạo dựng nên đó. Cho nên một cái thế giới đó là cái này có cổ kéo dài dây ra được không? Đây là
không tới
các bạn. Vậy cho nên quý vị thấy là mặc áo phải có túi, ngoài áo là áo mặc họ kiểu cũ có một túi không được ha. Mày mất may cho quý thầy phải may nhiều túi một chút xíu nữa, túi trước túi sau. Cái thế giới á, tại sao mà cái thế giới mình sống á, như hôm qua tôi nói đó, là khi một người chết đi á, một người chết đi á, tại sao lại thấy những gì của người đó mình vẫn còn thấy? Cho nên cái điều người không hiểu nổi cái đó, cho nên vẽ ra thì nó rất là dễ hiểu. Như vậy nè, thí dụ đây là một chúng sinh, đây là một chúng sinh. Rõ hơn. Thì khi mà mỗi người mà sinh ra đó, thì trong A Lại Da của họ đó, chủng tử đó, nó chín mùi thì nó hiện ra, hiện hành ra. Thì cái danh từ mới bây giờ đó, tôi gọi đó, nó là phóng chiếu, tức là nó projection. Giống như mình ngồi đây nè quý vị, mấy người mà có home cinema đó, home movie á, quý vị có cái máy này quý vị chiếu cái hình lên trên tường á, thì nó chiếu mà những cái hình nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cuộn phim á. Nhưng mà khi mình nhìn thấy á, thì mình nhìn thấy ở đâu? Thấy trên tường. Kỳ lạ vậy đó. Mà cái chính của nó nằm ở đâu? Nó nằm trong này. Mà cái hình nó hiện ra nó lại hiện đằng kia đó. Thì những cái mà mình đang sống ở đây á, mình nhìn thấy á, cái góc nó nằm chỗ khác, nó nằm trong trong A Lại Da. Thì những, đây tôi lấy thí dụ, đây là cây, thí dụ đây là cây đạo tràng của Trúc Hảo đây. Đó, này, thấy thấy vậy phải không? Đó. Thì nó là do chủng tử của trong tâm thức A Lại Da của cô Trúc Hảo phóng chiếu ra. Sao mà cô phóng chiếu ra cái thân là cô? Thấy không? Rồi chồng của bố anh Không Hải cũng phóng chiếu ra cái này luôn, thành ra cái nhà như vậy. Rồi anh cũng phóng chiếu ra cái nữa là thân của anh đó. Thì cái nhà này á, hai người cùng sống chung ở trong đó, cho nên nó gọi là cộng biến, là cùng biến ra, cùng phóng chiếu ra. Còn mình á, một quý vị Phật tử khác á, quý vị phóng chiếu cái nhà khác đó, là cái gì khác ở đây đó. Thì cái này bỏ đi. Thì á, trong cái này đó, thì cái này là cộng biến, còn cái phần riêng của mình á, là tự biến. Thì cô Trúc Hảo á, thì khi cô chết á, thì cái này nè, cái thân của cô á, nó sẽ tan mất đi, tan mất đi, hả? Mất tiêu rồi. Nhưng mà cái nhà này á, nó vẫn còn, tại vì cái nhà này nó vẫn là còn lại của anh Không Hải, của chồng của, mà chưa đâu, đến khi nào anh này cũng mất tiêu luôn rồi đó. Tất cả cái này nó biến đi hết. quý vị đi ngang đây quý vị vẫn thấy cái này vẫn còn lại, quý vị biết tại sao không? Tại cái nhà này nó vẫn nằm trong hai lại giải thức của quý vị. Tại sao? Tại cả cái tỉnh San Jose này á, là cộng biến của tất cả mọi người. Những cái gì cộng biến á, thì nó vẫn còn, mà cái gì tự biến á, thì nó đi mất. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên mặc dù hai người đó là chết rồi, thật ra những cái này á, những cái nhà ở trong tâm thức họ nó tan biến đi vào rồi. Nhưng mà vì cái nhà này á, nó là thuộc của thế giới cộng biến, cả cái thành phố San Jose này là cho do tất cả quý vị đều biến nó ra. Nó biến nó ra là gì? Là từ tâm thức chủng tử của quý vị đã biến nó ra. Đó. Tôi vẽ ra lại kiểu khác. Đó. Thành cái nhà đấy. Thì giờ mỗi người đóng góp vào. Đó. Đây là cái thành phố San. Đây là thành phố San Jose. Đó. Thì mỗi người đều đóng góp vào đây, biến hiện ra San Jose, biến hiện ra San Jose. Đó. Quý vị cũng có cái chung, cái đó là cộng biến là San Jose. Nhưng cùng lúc quý vị cũng làm những cái tự biến là nhà mình, con cái mình, những cái nhỏ vậy. Đó. Nhà của mình, con cái mình, xe của mình. Đến khi mà mẹ quý vị chết đi á, những cái này nó lại biến trở nó tan vào trong này. Nhưng cùng lúc á, những cái mà quý vị bỏ vào á, là nó rơi vào trong cộng nghiệp. Cho nên nó cũng nằm trong a lại a thức của những người này luôn, nè quý vị thấy không? Đó. Tức là giống như cái nhà này, mỗi người bỏ vào một phần, rồi người đó lấy đi đó, thì chỉ mất cái phần đó đối với người đó thôi, còn những người khác người ta vẫn còn ở đó, người ta vẫn còn thấy. Cái đó là cái kỳ lạ đó. Cái người đó mất đi thì nó mất đi với người đó thôi, nhưng mà những cái còn lại đó, những người kia vẫn còn thấy. Tại sao? Tại những cái mà người ta còn thấy đó, là nó cũng nằm trong tâm thức của người ta, và người ta cũng biến nó ra. Thì tôi lấy ví dụ khác nữa, là đây là tấm bảng nè. Thì cái tấm bảng này đó, hai ba người cùng chiếu một cái phim lên, cùng một tấm bảng. Thì cái người kia người ta tắt cái phim của người ta đó, thì cái tấm bảng này còn không? Và cái hình của cái người kia chiếu lên nó vẫn còn không? Vẫn còn đó. Cho nên đó là cái sự lồng vào nhau đó. Lồng vào nhau mà không có cái nào ngăn ngại cái nào hết đó. Thì cái đó trong thế giới của Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng, hay là sự sự vô ngại. Tức là mỗi người đều phóng vào một cái đó hết, đều chung hết một cái, nhưng mà không có cái nào ngại cái nào hết á. Khi cái đó đi thì cứ việc đi, mà người kia cũng không thấy mất. Đó là cái lý của các kinh đại thừa, như kinh Duy Ma Cật nói đó. Cái nhà của Duy Ma Cật có chút xíu thôi, mà ba mươi mấy ngàn Bồ Tát chui vô, không có ông nào kẹt ông nào hết á. Tại đâu có ông nào kẹt ông nào đâu. Cái đó là những cái lý rất là khó hiểu của kinh đại thừa. Cái đó nó mà hiểu tại sao trong một cái garage này chỉ chứa được 2 chiếc xe thôi, mà giờ làm sao chứa được 50.000 chiếc xe? Tại vì sao? Tại 50.000 chiếc xe đó là đều là projection hết. Giống như cái bảng này nè, cứ bị chiếu lên cái bảng này mấy chục ngàn cuốn phim cũng được hết á, không có cuốn phim nào ngại cuốn phim nào hết. Nó là như vậy đó. Rồi xóa dùng. Rồi bây giờ thế giới, cái thế giới và cái thân căn của mình sống á, là nó do chủng tử a lại thức nó biến ra. Và khi nó biến hiện ra đó, thì nó có hai loại là cộng biến và tự biến. Tức là gì? Tự biến là cái đó, cái mình nhìn thấy là chỉ do trong chủng tử a lại gia của mình biến ra thôi, chứ không có phải do người khác biến ra. Nhưng có những cái mình nhìn thấy, như là những người khác, cái mình nhìn thấy đó là do mình biến, và người khác cũng biến vào đó luôn đó. Thí dụ như là một chiếc xe hơi hai vợ chồng xài chung. Tức là sao? Là hai người cùng bỏ tiền vô mua chiếc xe hơi 20 ngàn. Thì đi cũng nói chiếc xe này xe của tôi, ông chồng cũng nói chiếc xe này xe của tôi. Cho nên khi mà hai người split ra ly dị đó, thì mỗi người lấy đồ cưa chiếc xe làm hai, người lấy phía trước, người lấy phía sau. Được không? Không được. Thì thường thường cái thế giới á, cộng biến thì có cái của mình, gọi là cộng biến, tức là mỗi người góp vô một chút xíu. cái cộng biến á, là khi mình rút ra á, thì cái đó nó còn không? Còn. Còn cái tự biến là khi mình rút ra khỏi nó, thì cái đó nó đi theo mình luôn. Thế giới của hiện tượng, cảnh giới và thân căn thì nó có bốn loại. Nó gọi là thuần tự biến, hoàn toàn tự biến. Cái thứ hai là hoàn toàn cộng biến. Cái thứ ba là cộng biến nhiều, tự biến ít. Cái thứ tư là tự biến nhiều, cộng biến ít. Và thí dụ như cái mà hoàn toàn tự biến, tức là cái, những cái trong duy thức học gọi là tịnh sắc căn. Tức là gì? Là những cái tịnh sắc căn, tức là những cái ở bên trong của mình á, mắt, tai, mũi, lưỡi, gan, tim, phèo, phổi của mình á, không ai nhìn thấy hết á. Cho nên đến ngày nào nó muốn mọc cục bú ở đâu nó mọc, không ai biết, mà chính mình cũng không biết nữa. Mà mình biến nó ra, tự chính mình, cho nên ai biến nó ra? Tự mình biến nó ra. Tự mình biến nó ra là gì? Không phải là mình muốn. Trời đâu ai ngu gì muốn cancer làm chi. Tự biến là gì? Là tự chủng tử trong A lại gia thức của mình đến ngày chín mùi, tự nó biến ra trên cái này mà không ai nhìn thấy đó. Những cái gì của mình mà người khác nhìn thấy đó, tức là gì? Của mình tức là tự biến, mà người khác nhìn thấy tức là cộng biến. Nhưng cái cộng biến của họ ít hơn. Bây giờ cái mà do cộng biến đó là thế giới cảnh. Thí dụ như là cả cái cảnh San Jose này là do tất cả những dân chúng ở cái thành phố này cùng biến ra. Cho nên khi mà quý vị mà chết đi, cái thân của quý vị chết đi là không ai còn nhìn thấy quý vị nữa hết á. Nhưng mà cái cả San Jose này á, mà quý vị chết đi người ta còn nhìn thấy không? Còn tại nó là cộng biến. Rồi có cái tự biến nhiều mà cộng biến ít. Đó là gì? Là những cái gì nó gần gũi quý vị nhất. Là xe của tôi, nhà của tôi. Xe của tôi, nhà của tôi thì ai nhìn nó nhiều nhất, ai xài nó nhiều nhất? Mình. Còn lâu lâu mình chạy xe sang nhà người ta thì ta mới nhìn thấy thôi. Người ta nhìn thấy tức là cũng có trong lại da của người ta mới nhìn thấy được. Chứ nếu không có trong lại da người ta đâu nhìn thấy được. Chính vì có trong lại da người ta mới nhìn thấy được. Nhưng mà ta chỉ nhìn thấy lâu lâu mới thấy thôi. Thứ bảy chủ nhật weekend mình chạy xe sang nhà ta mới thấy. Cho nên cái đó là tự biến nhiều đối với mình. Cái đó là tự biến nhiều hơn cộng biến. Cái người kia người ta không có thấy, mà cái mình thấy nhiều hơn. Còn cái cộng biến nhiều hơn tự biến, đó là gì? Ví dụ như là sở làm của mình, là sở làm của mình là cũng là nó liên quan đến cái mình, cũng là do mình cộng biến vào. Và những người trong sở làm cũng cộng biến chung vào cái sở đó. Nhưng mà mình có tự biến, tại mình có góp phần ở trong đó. Thì cái này nó hơi rắc rối chút xíu, quý vị phải suy nghĩ. Thì từ cái cộng biến và tự biến nó đi tới cái gì? Đi tới cái cộng nghiệp và biệt nghiệp. Thí dụ như chiếc xe Mercedes của mình, tức là người khác nhìn thấy không? Thấy, tức là có cộng biến ở trong đó. Tại mình thấy, người ta thấy là cộng biến rồi. Nhưng mà ai xài? Đến khi đâm thì ai đâm? Ai đâm xe? Mình đâm rồi mình què giò hay người kia què giò? Mình què giò, cái đó là tự biến nhiều hơn thì hóa là gọi là biệt nghiệp. Vậy thôi. Thế nào tự biến thì phải tự chịu chứ. Người ta cũng nhìn thấy chiếc xe đâm vô, chiếc xe mà xe đi đẹp có đâm vô cột đèn cái rầm một cái. Nhưng mà ta đâu có gãy chân. Mình gãy chân. Rồi cái cộng biến là sao? Là thí dụ như những cái cộng nghiệp á, là đi chiếc máy bay á, mà nó rớt. Vì mình có góp phần trong đó cho mình đi trong chiếc máy bay đó, mà khi nó rớt đó là cái đáng rớt. Nhưng nếu mình có phước nhiều hơn, phóng sanh đủ thứ hết thì nó rớt, người ta chết mình không chết. Thì trong cái cộng nghiệp á, nó có cái biệt nghiệp. Và trong cái biệt nghiệp thì nó lại chịu chung với cái cộng nghiệp. Thì cũng giống như kỳ World Trade Center hai cái đó, ở trong đó mấy chục ngàn người mà cuối cùng chết còn có bao nhiêu? 3-6 ngàn người, 3 ngàn người. Những người kia người ta chạy ra được đó. Tức là người ta cũng có đi tới làm chung trong đó là cộng nghiệp, nhưng mà người ta thoát chết tại người ta có cái biệt nghiệp riêng của người ta. Cho nên mình mà có phước nhiều á thì không có sợ gì hết. Chỉ có mình vô phước hoặc thiếu phước hoặc là ít phước á, thì đi đâu mới sợ. Còn nếu mà mình có nhiều phước á, thì mình sắp sửa bị tai nạn thì đó, tự nhiên có quý nhân, quý nhân tới nhắc mình đi làm, cúng mình đi. Còn mình làm vô phước á, thì đầu năm mình tới cúng sao giải hạn, làm cái này là cái kia. chưa đủ nữa, rồi gửi tiền sang Tây Tạng nhờ các thầy Tây Tạng tụng dùng cho mình. Mà các thầy Tây Tạng thì cũng bị Việt Cộng, Trung Cộng đó, nó đuổi chạy gần chết. Ví dụ vậy. Cho nên người tu mà hiểu được những cái này đó thì phải, Đức Phật phải nói là chính mình phải tự thắp đuốc lên mà đi là như vậy. Tức là mình phải, mình là chủ nhân của cái nghiệp của mình. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là không nhờ các lama tụng cho mình mà nha. Nói đi thì nói lại, vừa nói vậy có từ nay mình không có nhờ ai cúng hết rồi. Cúng được, nhờ cúng là gì? Là gì sao? Là vì bù qua sách lại. Tại vì khi các ngài mình nhờ tới các ngài tụng cho mình, tức là mình có dính líu tới các ngài, tức là hai cái nghiệp nó lại dính vào nhau. Thì nhờ đó cái phước của các ngài may ra nó lích sang mình chút, nó chảy sang mình chút xíu. Cho nên là sao? Nên Phật tử mới lựa những Rinpoche thầy tu nào cao nữa chạy tới cúng dường bố thí rồi xin phước đến sinh này nọ, đến chi may ra phước nó chạy sang mình chút xíu. Tại sao? Tại vì đúng là cái nó là gì? Là cái luật cộng biến và tự biến. Cho nên mình, nếu mà mình á, mình được đi máy bay, mình đi máy bay riêng mình á, mình té cái đùng mình chết. Mà mình hên á, mình đi máy bay cái bên cạnh mình Rinpoche là vị nào tu cao á, thì đáng lẽ mình phải chết. Nhưng mà hên mình ngồi gần ống mà cái phước của ổng là ổng không chết, mà mình ngồi gần ống á thì mình được hưởng là mình què giò thôi. Bởi vì hiểu không? Nó nhiều cái nó tức cười vậy đó. Cùng máy bay nó nứt mà tại vì ngài nhiều phước, đây cái chỗ ngồi của ngài á là nó văng ra, cho ngài không bị gì hết, cả đám kia nó chết ngài không bị hết, mà mình ngồi kế bên mình nhờ hưởng được cái cộng nghiệp của ngài đó, mình què giò thôi thay vì mình chết. Mới ngồi xa xa cái kia là chết rồi. Nên quý vị nhớ, đi máy bay mà nhìn thấy ai trong cô chơi ngồi ráng đổi chỗ, trời ơi, trả tiền cho cái người kia, nói thôi I give you a 500 hả? Rồi thôi đổi chỗ dùng. Những cái nghiệp quả của mình nó chín mùi đó, thì nó chín mùi thì nó sinh ra, khi mà nó chín mùi thì nó cho ra cái gì? Hai cái chúng ta biết là y báo và chánh báo, tức là cái nơi ở và cái thân của mình. Thì cũng tùy nữa, thì tất cả những cái nghiệp mình làm nó qua ba nghiệp thân khẩu ý, thì nó rớt vào trong lại ý thức dưới cái hình thức chủng tử. Và khi nó chín mùi á thì nó hiện hành ra. Thì cái sự chín mùi hiện hành đó, trong lại gia nó chia làm bốn loại gọi là nhân quả đó. Khi mình nói nhân quả đó, thì nó gồm có bốn loại nhân quả mà chín mùi trong lại gia, nó có bốn loại. Thứ nhất là chủng tử sinh ra chủng tử. Thứ hai đó là chủng tử sinh ra hiện hành. Và thứ ba đó là hiện hành huân chủng tử. Và thứ tư đó là hiện hành huân đang hiện hành. Vẽ là khi chủng tử mà nó chín mùi đó thì nó chia làm bốn loại như vậy. Đây là A-lại-da đi. Thì cái gọi là chủng tử sinh ra chủng tử, tức là khi mình làm một cái gì đó bên ngoài này, một cái hành động, tức là một cái nghiệp, nghiệp nhân đó. Khi nói nghiệp tức là nó gồm có hai cái, nghiệp nhân và nghiệp quả đó. Chứ thường thường mình nói nó trả nghiệp. Nó trả nghiệp tức là gì? Tức là nó đang, cái nghiệp nó đang chịu cái nghiệp quả. Còn mình quên mất là nó đã tạo cái nhân gì để mà nó, mình nhìn thấy cái tên nó bây giờ nó nghèo, rồi nó gãy chân, rồi nó tai nạn đủ thứ hết, mình nói nó đang trả nghiệp. Tức là gì? Là cái nghiệp nó đang trả cái nghiệp, nói cái khác là nó đang chịu cái nghiệp quả. Thế còn cái nghiệp nhân của nó là gì? Mình quên mất rồi. Thì khi mình làm bất cứ cái gì đó, nói năng hành động qua ba nghiệp thân khẩu ý, tức là mình đang tạo nghiệp, thì cái nghiệp đó nó là một chủng tử, nó đi vào trong này thì nó nằm trong này thành một hạt giống. Mà khi hạt giống nó nằm trong này rồi, nó có nằm yên không? Nó làm gì? Nó chín. Khi nó chín mùi á thì nó cho ra cái khác. Thì từ đây đến đây á, cái này là chủng tử sinh ra chủng tử. Quý vị hiểu không? Tức là chủng tử, khi nói chủng tử tức là những cái nằm trong kho. Từ đây đến đây là chủng tử sinh ra chủng tử. Rõ rồi phải không? Rồi nó sinh ra đây rồi đó, cái nào nó chín mùi, nó cho ra ngoài này. nó cho ra cái nghiệp quả là trúng số độc đắc. Nãy giờ nói xui không mà giờ nói thêm. Thì khi từ đây mà nó chín mùi nó cho ra quả, mình có bao giờ mình nhìn thấy tên nào trúng số độc đắc nó đang trả nghiệp không? Mình bao giờ nói vậy đó, mình nói sợ sợ tên này hên quá. Còn khi nào mình nhìn thấy người ta xui nó đang trả nghiệp không à? Tức là gì? Mình là negative thinking, đúng không? Cái đó là một cách nhìn negative. Lần sau nhìn thấy tên nào trúng số độc đắc mà lấy được vợ đẹp á, nói ồ tên này đang trả nghiệp. Từ đây á, từ đây sang đây là chủng tử, sinh ra chủng tử. Mà từ đây mà nó đi ra ngoài, tức là nó hiện ra bên ngoài đó, trúng số độc đắc, lấy được vợ đẹp, có xe ngon lành, tức là chủng tử sinh ra hiện hành. Rõ chưa? Hiện hành rồi, trúng số độc đắc làm tỷ phú rồi, hiện hành. Làm gì? Trúng số độc đắc rồi, làm tỷ phú rồi, thì có tiền rồi, nó lấy tiền đó nó đi làm phước, hoặc lấy tiền đó đi ăn chơi, thì là hiện hành, sinh ra hiện hành, là sự tiếp tục ở ngoài. Hiểu không? Và tùy, nếu lấy tiền đó nó làm phước như Bill Gates á, nó làm phước đó, thì nó lại rơi vào trong này một cái chủng tử tốt. Hoặc là cái tên có tiền rồi á, đi Reno đánh bài á, nó cũng rơi vào trong này cái nghiệp xấu, tiếp tới đằng mày. Rồi. Thì từ đây trở vô lại trong này đó, thì nó gọi là hiện hành huân chủng tử. Huân tộc, huân là ước đưa vào. Sinh cũng được, sinh cũng được, nhưng mà tại vì ta thấy chữ huân tức là ước á, huân từ cái chữ huân tộc, huân là ước, tại là ước vào trong cái kho. Đó. Còn từ đây là nó, đây là nó sinh ra tự nó, còn đây là mình đưa lại vào trong cái phía này. Đấy, khi mà đưa vào thì ta xài chữ huân, còn từ đây trong này nó gọi là từ đây mình đi ra, từ đây đi hai chiều để ta hiểu, từ đây đi ra là sinh, từ đây đi vô là huân.
Sipping, receiving.
Đi đọc Phật. Anh này rất giỏi là ngôn ngữ ngữ vực. Thì cái vấn đề tu hành là gì? Là quan trọng ở chỗ vấn đề tu hành là mình làm sao huân tập những cái chủng tử tốt. Và khi mình tu hành gọi là mình chuyển nghiệp á, có thể biết chữ chuyển nghiệp không? Thì mình chỉ có thể chuyển nghiệp từ cái phương diện từ bên ngoài đi vô thôi, chứ từ bên trong á mình không có chuyển được. Tức là sao? Giống như hồi nãy, tức là bắt đầu mình chỉ có chuyển nghiệp được từ phía hiện hành thôi. Tại vì sao? Một khi mình làm một việc ác nào nó rơi vào đây rồi thì mình không cách nào mình chu vào Alaya để sửa nó được hết. Có gì hiểu không? Không cách nào chu trong nó ngoại làm gì được, mình không có access được, không có vô được. Mình chỉ có sửa được nó, lỡ mình làm điều ác thì mình chỉ có làm bằng cách làm bên ngoài thôi. Có gì không? Tức là mình làm những việc thiện, rồi những việc thiện đó nó đưa vào trong này một cái chủng tử mới. Và cái chủng tử mới này đó, nó mới interact, nó chạy ra này đó, nó interact với cái này, nó là hóa giải cái này. Thí dụ mình lỡ một ly nước của mình đó, mình đang uống đó, thay vì bỏ đường mình pha ly cà phê sáng đó, mình mắt nhắm mắt mở mình bỏ muối vô, mình rắc nguyên đống muối vô đó. Mình uống vào trời mặn quá, cà phê gọi là cà phê muối. Thì quý vị là đổ đi hả? Đổ cà phê thì càng tốt. Nhưng mà có ly cà phê, thí dụ trường hợp có ly cà phê thôi. Thế quý vị có nhảy vào trong này móc muối ra được không? Thì sao? Thì phải đổ thêm nước vô nữa, đổ thêm nước lạnh vô, hoặc là đổ đường vô, hoặc làm cái gì đó. Thì đây là cái phương pháp sám hối mà trong kinh nó có giảng, là kinh hạt muối. Là gì? Là khi cũng một cái hành động xấu đó mà kết quả nó khác nhau. Một cái người đó làm một cái việc xấu, hai người cùng làm một việc xấu mà khi quả là khác nhau. Tại sao kỳ vậy? Tại vì cái recipient đó, tức là cái ly của mỗi người khác nhau. Cũng một người, hai người đó cùng bỏ vào một thìa muối vào trong cái phía của mình, Mà cái phía của mình á, phía tôi là tôi là một cả cái hồ piscine á, cái hồ mà tắm á, bỏ vô muỗng muối á, cái hồ nó có mặn không? Và cái người kia còn ly nước chút xíu mà bỏ vô ly một muỗng muối á, thì có mặn không? Mặn. Tại sao? Chính vì thế cái người làm phước nhiều á, được ví như là cả một cái lu nước, cả một cái hồ nước. Cái việc xấu là một muỗng muối, bỏ một muỗng muối nó bỏ vào trong một cái hồ nước thì nó không ăn nhầm gì hết. Cho nên người đó đi giống như Đức Phật, nó bị đề vào Đạt Đa Lăng thì xích chân chút xíu thôi, còn mình đi cái bên nó đè mình bẹt díu mà. Là vậy, có hiểu không? Cho nên chính vì vậy trên Bồ Tát nhiều khi cần phải làm việc phước, cần tạo tội, làm một cái việc tội các ngài vẫn có thể làm, nhưng mà cái kết quả nó nhẹ hơn mình, tại vì các phước của các ngài nó quá lớn. Giống như là một muỗng muối bỏ vào cả một cái hồ. Còn mình á, mình làm một cái việc tội nhỏ mà cái quả báo nó lại lớn, tại vì phước mình quá ít. Chính như vậy cho nên người tu phải làm gì? Làm phước. Cho nên tu nó quan trọng chỗ đó. Thì giờ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình đã làm những cái chuyện ác, cái đó là không biết quý vị có chắc không? Tôi thấy chắc, chắc chắn vô lượng kiếp, A Tăng thì kiếp đã làm gì rất nhiều việc ác. Mà chỉ trong một đời này thôi mình tụng kinh là 100.000 lần đấy, đủ không? Đủ. Thì nhưng không đủ nhưng mà vẫn ok. Tôi lấy thí dụ cái đồ bôi thì mình tu hành hay là mình sám hối là gì? Là mình đi vào cái con đường học theo duy thức, là mình đi vào cái con đường từ hiện hành ưa đưa vào trong chủng tử, tức là mình đưa vào phía này. Tại những cái gì mình làm rồi mà đưa vào, từ đây nó trở ra mình bất lực, nhưng mà từ đây trở vô mình có thể chuyển nó được, chuyển nó được. Cho nên mình đưa những cái chủng tử đối lập, tức là trong này nó gọi là electron, là ơ trừ, phải không? Một cái ơ trừ cộng, một cái ơ cộng thì biến thành cái gì? Trung tính đó. Neutron đó. Là như vậy đó. Cho nên khi mình lỡ làm một cái gì, hồi xưa mình ăn cắp ăn trộm, thì thời nay mình đưa vào cái gì? Bố thí. Thì nó sẽ vào, hai cái nó đi tìm nhau, nó neutralize nhau. Quý vị hiểu không? Cho nên chính vì vậy nhiều người hỏi nhân nào quả nấy nó không có đúng. Khi nói có nhân quả nhưng mà không phải nhân nào quả nấy. Tại vì ngày nào á mà cái này nó chưa cho ra đó, thì ngày đó mình còn cứu được. Tức là ngày nào mà cái đó nó hãy còn nằm trong cái kho này á, thì mình còn có cơ hội đưa vào những cái chủng tử mới để mà nó hóa giải cái kia. Rõ chưa? Cho nên bây giờ là mình chưa có cancer nè, chưa có stroke nè, chưa có gì đó, thì đừng đưa, chớ đưa vào cholesterol, ăn mỡ nè, phở tái nạo, phở bò, đường gì cũng lúc hết đó, đừng có cho vô. Cho vô nữa, ăn cho nó đã cái miệng. Nó đâu có sao đâu, từ xưa nay tôi vẫn làm mà đâu thấy gì đâu. Không thấy gì, làm sao mình thấy được, nằm trong này đâu có thấy được. Mà đến ngày thấy rồi thì hỡi ôi, too late. Nên mình không biết, nhưng mà mình chắc chắn biết một cái là mình rất nhiều chủng tử xấu. Cho nên mình cố gắng tu tập, vừa sám hối vừa làm phước đủ thứ để đưa những chủng tử khác vào đây để nó hóa giải. Thì cái phương pháp mà tu hành, phương pháp tu hành của duy thức đó, nó không có đối lập gì với những cái pháp môn khác đó. Tại nó ôm trọn, nó bao gồm tất cả những pháp môn khác. Tại những pháp môn khác là gì? Là tất cả những cái bên ngoài đưa vào thôi. Duy thức nó không cần nói, nó không có nói quý vị phải tu cái gì hết. Quý vị muốn tu cái gì cũng được đó. Quý vị niệm Phật, quý vị đưa những chủng tử Phật vào trong A Lại Gia. Quý vị ngồi thiền, quý vị đưa những chủng tử vắng lặng, thanh tịnh vào trong A Lại Gia. Duy thức nó không có bảo quý vị phải tu cái gì, nhưng mà nó chỉ nói rằng quý vị hãy ráng tu những cái gì đó, đưa những cái chủng tử vô lậu vào trong đó, để mà nó biến thành, biến A Lại Gia thức thành bạch tịnh thức, trở thành cái kho tàng thanh tịnh. Và cái ngày mà A Lại Gia thức nó được chuyển thành bạch tịnh thức đó, thì cái ngày đó mình thành Phật. Cho nên có nhiều người tu mà nghĩ rằng, cho nên nhà học cái này mình mới thấy rằng có nhiều người tu mà nghĩ rằng tu thời nay là tu là cho tâm đừng nghĩ cái gì hết. Khi quý vị đừng nghĩ cái gì hết, tức là quý vị không có cho gì trong này. cho A-la-hán mà khi mà làm tất cả các hành động đó, gọi là vô ngã đó, thì không còn hàng A-la-hán nữa, gọi là vô lậu, tức là các ngài đã làm thanh tịnh tất cả những cái chủng tử mà có thể đưa đến tái sinh đó, đều được hóa giải hết. Nhưng những chủng tử mà trả quả như là bệnh nè, hay bị đánh như một kiểu liên nè, như xá lợi phất bệnh hoạn, các ngài không hóa giải những cái chủng tử đó. Các ngài chỉ có hóa giải được những cái chủng tử mà đưa đến tái sinh đó, thì hóa giải, còn những cái chủng tử khác chưa hóa giải. Chính vì vậy cho nên A-la-hán chưa được nhất thiết chí như Phật. Tại sao? Cái đó trên chính nghĩa cái nó gọi là vô minh hoặc. Hàng A-la-hán chỉ dứt trừ được cái gọi là phiền não hoặc, chứ còn vô minh hoặc và trần sa hoặc chưa hóa giải, tại vì nó còn nằm trong này đấy. Quý vị hiểu không? Tức là của hàng A-la-hán chưa hoàn toàn thanh tịnh, cho nên các ngài vẫn phải trả những quả nhỏ nhỏ, đến ngày chín mùi nó vẫn ra. Có những người mà tu mà nghĩ rằng ngồi đừng có nghĩ gì hết, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái thiền mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó, nó là phương tiện. Như khi mà Huệ Năng trả lời cho Huệ Minh đó, khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của Huệ Minh? Để làm gì? Để cho Huệ Minh nhìn thấy, nhận ra được cái tánh giác, cái bản lai diện mục của mình thôi. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, để trong giây phút đó nhận ra được cái bản lai diện mục của mình, nhận ra được cái gì gọi là cái tánh giác của lại ra. Nhưng sau đó về vẫn phải tu không? Vẫn phải tu. Tổ Triệu Châu đắc pháp với Nam Tuyền từ lúc mà năm 80 tuổi phải tu thêm 40 năm, 120 tuổi mới chết. Tại sao? Khi đắc pháp, khi lĩnh ngộ hay đắc chứng đạo gì đó, ngộ đạo, chỉ là mới nhận ra được cái tánh thanh tịnh của cái này thôi. Còn những cái chủng tử xấu từ ngàn xưa nó vẫn còn. Cho nên nếu mà không tu để mà giải tỏa nó, thì sau đó những cái này nó lại ụp ra, nó lại kéo đi. Trên khi các thiền sư ngộ đạo rồi, vẫn phải trở vào núi ẩn tu, tiếp tục tu. Quý vị hiểu cái đó không? Nếu mình học duy thức thì mình sẽ thấy được những cái đó. Tại vì khi mình ngộ đạo rồi đó, hiểu được đạo rồi, thấy tánh rồi đó, tại sao mới gọi là kiến tánh khởi tu? Thấy tánh chỉ là mới được thấy được, thấy được cái tánh, tánh giác của A-lại gia thôi, nhưng mà chưa chuyển hóa được hoàn toàn tất cả những chủng tử hữu lậu ở trong này. Tại còn chủng tử hữu lậu, đơn giản những chủng tử hữu lậu là gì? Những chủng tử làm việc mà có cái ngã ở trong đó, vì làm bố thí chỉ dưới những nhục tinh tấn mà còn thấy có mình á, trong kinh Kim Cang dạy còn thấy có tôi là người bố thí, thì cái đó nó là một chủng tử tốt nhưng mà hữu lậu. Tại vì có cái ngã, cái tôi, vì có cái ngã đó thì nên ngày nào đó cái ngã nó phải tái sinh ra để nó muốn làm triệu phú. Tôi tái sinh nhiều như vậy tại ông sao xong cho tôi làm triệu phú. Còn các A-la-hán sau khi chính A-la-hán rồi, các ngài vẫn làm việc thiện, vẫn đi đứng nằm ngồi, nhưng mà không còn đưa vào trong này một bất cứ chủng tử ngã nào hết, cho nên không có chủng tử ngã nào dắt các ngài đi tái sinh tiếp nữa. Thì những chủng tử nào gọi là vô lậu? Là những chủng tử, những cái hành động nào mình làm mà vô ngã, cho nên mới là vô lậu. Thì vô lậu mới không dẫn tới tái sinh. Nhưng trong kiếp này mình làm toàn những cái vô lậu, nhưng mà những cái hữu lậu mình chưa có tẩy trừ nó. Đó, quý vị hiểu không? Cho nên vấn đề tu hành nó không phải là đơn giản như vậy, cho nên phải mất nhiều kiếp là như vậy đó. Hết giờ rồi chủ nhà. Chắc là muốn làm buổi chiều nữa hay sao đây? Rồi nói chừng lại chút xíu, 7 phút nữa ngừng. Đó, thì cái phương pháp tu tập duy thức là quý vị làm gì làm, tu bất cả các hạnh, niệm Phật, chỉ chú thì vân vân, không thành vấn đề. Miễn làm sao đưa những chủng tử vô lậu vào. Chủng tử vô lậu thường lặp lại là những chủng tử, là những cái hạnh làm của mình vô ngã, và đừng có cho cái ngã vào trong đó. Thì khi mà mình đưa những chủng tử vô lậu, tức là sám hối, làm phước, ngồi thiền, niệm Phật vân vân, thì mình từ từ A-lại gia thức nó biến thành, nó được thanh tịnh, những chủng tử xấu nó được tiêu trừ, và những cái chủng tử tốt. Tại sao khi mà Đức Phật gọi là vô lượng công đức là gì? Đâu có phải là khi mà mình tu hành mình neutralize, mình hóa giải hết tất cả những chủng tử xấu rồi á, thì mình nói thôi tôi làm xong việc rồi nha. Đó là trường hợp của các A-la-hán á. Trong này nó sạch rồi, A-lại gia sạch rồi, đủ rồi, xong rồi, không nhập niết bàn nha. Rồi xong. Nhưng các Bồ Tát làm gì? Một mặt vẫn thanh tịnh hóa, và một mặt phải làm gì? Hành Bồ Tát đạo để làm gì? Đưa tất cả những chủng tử công đức vào trong này. Cho nên khi thành Phật đó, thì Đức Phật gọi là vô lượng công đức, vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Tại sao? Tại những chủng tử mà xấu không còn, nhưng mà bù lại tất cả những chủng tử tốt làm sao? Vô kể. Cho nên ngày đó Đức Phật đó mới có đủ thần thông tự tại để mà cứu độ chúng sinh. Còn như mình làm nó trong này trong rỗng hết rồi thôi, là vậy tu vậy thôi, làm gì giờ thì mình không thấy xem nữa thì đâu vô giúp ích được ai. Có gì không? Cho nên sau khi ngộ đạo rồi thì tu hành này đó để mà hoán chuyển tất cả những cái này rồi, phải chuyển sang con đường Bồ Tát đạo để mà tích tụ đưa vào trong này toàn những cái công đức vô lượng, rồi những cái đó nó mới chuyển ra thành cái cảnh giới của Phật, là cảnh giới gọi là tịnh độ. Mà thân của Phật là báo thân. Cho nên mỗi một Đức Phật đều có một cái cảnh giới của mình. Đâu phải thành Phật rồi cái biến mất tiêu như là các A-la-hán nhập niết bàn không biết ở đâu. Khi mà thành Phật rồi thì trong này nó cũng có những toàn là những chủng tử, mà chủng tử này là chủng tử vô lậu, chủng tử công đức. Thì những chủng tử công đức nó cũng vẫn chín mùi. Nó cho ra cái gì? Cho ra cái thế giới của các ngài là tịnh độ, và cho ra cái thân của ngài là báo thân. Mà báo thân đó không phải là thân Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là hóa thân thôi. Báo thân đó là như là A Di Đà Phật, là một báo thân, là cái thân cao lớn thanh tịnh đẹp đẽ hào quang cùng cực, và ở đó để mà hóa độ chúng sinh, tiếp độ những chúng sinh nào có duyên với mình tới cái nơi đó, đặc biệt là những người đó. Rồi thì từ đây á, giờ đây tôi nói không có giảng tiếp của duy thức nữa, nói ra ngoài cho rồi. Thì cái vấn đề mà ngộ đạo của thiền hoặc là vấn đề vãng sinh của tịnh độ, nó là kết quả của cái sự huân tập của những chủng tử. Những người tu thiền á, mà tu công án là gì? Họ đưa những cái chủng tử, cái nghi tình vào trong này, đúc thành một khối, đưa vào công án, ta là ai, ta là ai, ta là ai, hay là cái gì gì đó, đưa một cái chủng tử vào nó đúc trong này. Nhưng mà những cái câu công án nó là những cái câu đó, nó bắt mình phải nghĩ. Thì khi đưa vào trong này rồi đó, nó không nằm yên đâu, nó xào nấu lấy mình trong này đó. Rồi đến một ngày nào nó đủ chín mùi rồi đó, ông thầy hỏi thêm một câu nữa, nó bùng ra, nó trào ra, là tự nhiên ngày đó là ngộ đạo, chứng đạo liền. Cho nên tu thiền và cái sự chứng đạo của thiền đó, là không phải do suy nghĩ mà ra, nó là một cái sự bùng nổ của tâm thức. Sự bùng nổ của tâm thức, cho nên nó instantly, ngay tức khắc. Cho nên trong nhà thiền khi hỏi một câu mà anh đứng đó anh suy nghĩ, là anh trả lời với cái gì? Với ý thức. À, dù anh có trả lời đúng 200% hay nữa, anh vẫn bị đòn như thường. Có vậy thôi. Tại anh xài ý thức anh trả lời, không có xài ý thức. Nhà thiền á, đối đáp phải tức khắc lập tức. Mà tức khắc là gì? Là phải từ những cái này bật ra liền. Trong nhà thiền gọi là từ không lực. Trả lời phải từ không lực mà ra, chứ không phải từ đây ra. Bắn ra liền. Trên trả lời đúng cách mấy nữa vẫn là sai. Quý vị hiểu lý do chưa? Trên khi tu thiền, dù nói có hay cách mấy nữa vẫn là sai. Tại sao? Tại anh dùng ý thức trả lời. Lấy một thí dụ đơn giản của thiền để cho quý vị hiểu cái sự hộ đạo, là lấy một cái lô nước trong mà dưới nó có một cái lá. Quý vị muốn thò tay lấy cái lá đó, cái lô nó sâu quá quý vị thôi lấy không được. Nhưng quý vị làm cái gì? Quý vị ráng lấy tay quậy 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 quậy, cứ quậy như vậy, quậy một hồi á thì cái lá nó lên không? Nó lên. Nhưng mà có lúc nó không có lên. Tại vì sao? Tại cái nước quý vị quậy là trên này, nhưng mà cái lá nó vẫn sâu quá. Tại cái nghiệp nặng mà. Cái thủy chán quý vị bỏ đi. Nhưng mà khi quý vị bỏ đi, cái dòng nước nó còn tiếp tục không? Nó tiếp tục. Nó tiếp tục, nó quay 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 xuống. Nó xuống tới đáy rồi, lúc đó nó móc cái lá lên dần dần. Quý vị bỏ đi ăn cơm xong rồi, quý vị hồi đi ngang qua, không để ý đi ngang qua coi sao. Ủa? Cái lá nằm trên rồi. Thì từ lúc quý vị quậy đến khi cái lá nằm lên, nó đâu có instantly đâu. Nó phải chờ thời gian chín mùi. Các vị hiểu không? Thì cái thời gian chín mùi đó, nó là sự bừng ngộ, nó gọi là bừng ngộ hay bùng ngộ. Những người nào mà giỏi đó thì thò tay tới lấy liền tại cái lu nó nông. Còn những người mà nghiệp nặng đó, cái lu nó giống như là cái màng vô minh mình dài quá, sâu quá, không với đấy được. Đó là nói về thiền. Cho nên tu thiền đó, là có học cách mấy đi nữa đó, mà nhất là thông minh đó, không bao giờ ngộ hết. Người càng thông minh là học thiền nó ngộ. Thầy hỏi đâu cái dở kinh ra nói anh bắt là không trúng rồi. Không bao giờ ngộ hết đó. Kỵ, tối kỵ cái đó. Tại sao? Nó là sự chín mùi, cho nên nó là những thiền công án, là một cái phương tiện thiện xảo để mà dẹp ý thức trả lời không được. Ý thức không thể nào trả lời nổi cái câu đó. Để cho A Lại Gia Thức trả lời. Khi A Lại Gia Thức trả lời thì mới trúng. Quý vị hiểu không? Đó. Rồi khi mình tu cũng vậy đó. Khi mình niệm Phật trì chú thì nó cho mình thấy gì? Khi tối ngủ mình nằm mơ đó, bắt đầu mình nằm mơ thấy Phật đó, đúng là good. Tại sao? Những chủng tử Phật nó bắt đầu nhiều hơn rồi. Hồi trước là chủng tử mình thấy đi nhậu không à. Tối cái nằm mơ thấy mình đi hết, đi nhậu chỗ này, nhậu chỗ kia. Đất chợt mà lần nào nó nằm ngủ, tự nhiên, ủa sao thấy, tự nhiên thấy hình Phật. Chưa phải Phật mà thấy hình Phật. Tức là bắt đầu những chủng tử của Phật bắt đầu có trong này rồi. Thì khi mình chết đó, ngay lúc sống mà chủng tử Phật nó lâu lâu nó bộc lên một chút xíu. Đến khi chết đó, thì những cái chủng tử Phật đó nó hiện hành ra mới cứu cho mình được. Chính vì vậy cho nên những người tu theo pháp môn tịnh độ đó, nó phải làm cho nhiều. Nó không phải là nhiều, ngay người tu thiền cũng phải ngồi thiền cho nhiều. Tịnh độ cũng phải ngồi tịnh độ cho nhiều. Các bạn đạt ma cũng phải trì chú cho nhiều. Nhiều để làm chi? Để đưa những chủng tử khác vào trong này để mà hóa giải. Thì tất cả đưa vào á, nó gọi là huân tập. Có vậy thôi. Cho nên tóm lại cuối cùng tu theo duy thức là gì? Chỉ có huân tập. Quý vị ngồi thiền thì ngồi thiền cho nhiều vào. Niệm Phật thì niệm Phật cho nhiều. Chỉ chú thì chỉ chú cho nhiều. Có vậy thôi. Mình chấm dứt ở đây chứ nói nhiều quá không được. Đó, thì tu hôm nọ anh nó hỏi tu đến mức nào thì phải tới đệ bát địa. Trung bình tu đó, giờ tiến trình tu chứng thì khi bắt đầu tu mà tới sơ địa đó, thì ý thức khi mà hiểu rõ về tánh không, quán chiếu được tánh không. Không ở đây là không phải không có gì nha, tức là bắt đầu quán chiếu được tánh không của ngã và pháp, tức là vô ngã, thấy là không có cái ta và thấy các pháp không có tự tánh, đều do nhân duyên là hợp. Thì lúc đó mình làm yếu dần cái sự chấp ngã của mặt Nga. Rồi bắt đầu đến đệ thất địa, tức là viễn hành địa đó. Thì lúc đó mới thông suốt được ngã không và pháp không. Rồi đến bất động địa là bát địa đó. Thì lúc đó mặt Nga mới hết chấp và kiến phần. Lúc đó họ không còn chấp ngã nữa. Rồi đến cuối cùng là diệu giác đó, thì coi như là hay là đến thập địa thì cái A Lại Gia Thức của mình trở thành đại viên cảnh trí, mà Nga thức thì thành bình đẳng tánh trí, ý thức thì thành diệu quan sát trí, và năm cái thức đầu đó, thành thành sở tác trí. Đó. Thì rồi cuối cùng duy thức là vậy thôi. A Di Đà Phật. Còn nhiều.